Bài pháp trách nhiệm. Sự thương khó thứ sáu của Đức Mẹ Mary. Bài pháp được viết bởi P.T. Ficus vào ngày 5 tháng 3 năm 2020. Vô thường xin được phép chuyển âm. Bản chất của con người là đổ thừa, vì vậy trách nhiệm là kết quả của sự tự nhận thức. Câu hỏi mình phải tự đặt ra là: mình tu theo đạo bởi vì mình hy vọng tôn giáo đó sẽ giải quyết nghiệp, sự khó khăn cho mình, hay là mình theo đạo bởi vì mình có niềm tin rằng tôn giáo đó sẽ hướng dẫn mình chịu trách nhiệm cho những chuyện trong cuộc sống, nghiệp quả của mình, để mình chịu đựng được bất cứ điều gì để đạt được chân lý. Thông thường, người ta tạo ra những kỳ vọng sai lầm về tôn giáo và cộng đồng tôn giáo của họ. Khi một người trải qua khó khăn hoặc đang ở trong giây phút cận tử nghiệp của chính mình, thì chính mình phải tự chịu trách nhiệm về tội lỗi và nghiệp quả của mình. Không ai có thể thay thế mình, và cũng không ai có thể nào chịu trách nhiệm cho những gì đang xảy ra trong kiếp sống này hay những gì sau khi chết ngoài chính mình. Nhiều người quên rằng, cho dù họ đang tu hành theo một tôn giáo lớn với một vị chân sư và nhiều bạn đồng tu, thì họ cũng phải tự chiến đấu cho chính bản thân họ một khi nghiệp nó kéo tới. Và khi đó, vị chân sư và mọi người xung quanh chỉ có thể hỗ trợ mình thôi. Trong sự thương khó thứ sáu của Đức Mẹ, một mình Đức Mẹ phải đối mặt khi chứng kiến con trai của mình đang trút những hơi thở cuối cùng, trong khi quân lính đang đâm Chúa Giê-xu vào bên hông người để biết chắc chắn là Chúa Giê-xu đã chết. Tất cả các môn đệ của Chúa Giê-xu đều sợ sẽ gặp số phận giống như Chúa Giê-xu, vì vậy họ đã chạy trốn và bỏ rơi Đức Mẹ. Không ai ở đó để chia sẻ hay gánh đi nỗi đau của Đức Mẹ. Đức Mẹ tự gánh sự gánh nặng mất đi đứa con trai duy nhất mà Đức Mẹ đã dành cả cuộc đời để nuôi nấng, và hy sinh những mong muốn của riêng mình vì sự giải thoát cho nhân loại. Ngay lúc sự đau khổ này, sau tất cả hy vọng, Đức Mẹ đã đặt vào nhân loại và chân lý không riêng cho Đức Mẹ mà cả thế giới. Đức Mẹ có thể dễ dàng chuyển sang sân hận và tức giận đối với tôn giáo của mình và những người theo Chúa Giê-xu. Đức Mẹ có thể đổ lỗi cho tôn giáo về cái chết của con mình là do theo con đường chánh pháp này. Nhưng thay vì thế, niềm tin của Đức Mẹ giúp cho mẹ chấp nhận được trách nhiệm cho chính mình, trách nhiệm để tiếp tục theo chân lý cho dù những gì Đức Mẹ phải chịu đựng. Cuối cùng, trong lúc Đức Mẹ trải qua nỗi buồn đau khổ nhất, Đức Mẹ phải tự một mình đối mặt với những khó khăn đó, không ai bên cạnh. Bởi vì chính những quyết định, hành động và nghiệp quả của mình tạo ra những tình huống mà mình phải đối mặt với, và sự chấp nhận về những trách nhiệm đó sẽ giúp cho mình tiếp tục đi trên con đường theo chánh pháp. Trách nhiệm với chính bản thân mình là bước đầu tiên để tu tập. Thông thường, người ta dựa vào hy vọng và nhầm lẫn hy vọng với niềm tin. Sự khác biệt giữa hy vọng và niềm tin là hy vọng là một điều ước, một sự mong muốn. Trong khi đó, niềm tin là khả năng để cho mình tiến lên, mặc dù khi ước mong hay mong ước của mình không được thực hiện. Khi người ta nhìn vào một tôn giáo, nhiều người nhầm lẫn niềm tin với hy vọng, và vì vậy, điều này dẫn họ đến sự thất vọng và ác cảm đối với tôn giáo, vị thầy và cả cộng đồng tôn giáo của họ, rồi cuối cùng rẽ sai con đường. Họ quên rằng là dù cho đến giây phút cuối cùng, người chịu trách nhiệm cho sự tu tập, giải quyết nghiệp quả và giải thoát nằm nơi chính họ, chứ không ở ai khác. Và sức mạnh để tu tập là do niềm tin, không phải hy vọng. Vì vậy, chúng ta không nên xem tôn giáo như một phép lạ gì để giải quyết nghiệp hoặc những chuyện trong cuộc sống, mà nên xem tôn giáo như một bản đồ để hướng dẫn mình đến chân lý. Và điểm khởi đầu trên bản đồ đó là phải biết chấp nhận trách nhiệm của chính mình.